Hello sếp Sơn.
Chào cô.
Vừa rồi thì chúng ta đã làm việc với nhau vài tuần và Atosa cũng có một số cái kết quả nhất định đối với đội ngũ, nên là chúng tôi muốn có một cái cuộc phỏng vấn ngắn. Sếp Sơn có thể giới thiệu qua về bản thân cũng như là công ty được không?
Chào cô Đạt. Xin giới thiệu với mọi người, mình là Sơn. Thì mình là founder của Atosa. Atosa là một công ty về MarTech, tức là công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin trong marketing sàn. Thì năm năm ngoái thì Atosa cũng phát triển rất là mạnh về quy mô, nhưng mà sau khi mà tham gia về OKR và gặp được Cốt Đạt ấy, thì sau đó thì bọn mình cũng có startup về cái tốc độ scale về nhân sự lại để xây dựng ra một cái tức là hồi đấy thì cũng cũng chưa có hình dung rõ ràng đâu, và xây dựng một cái doanh nghiệp và phát triển bền vững hơn. Sau khi ngồi nói chuyện thì tham gia vào khóa OKR rồi là các cái khóa khác và tham gia vào cộng đồng học làm sếp. Thì xong năm nay thì bắt đầu tham gia vào cái code Works 03 này, thì bắt đầu bọn mình có học và triển khai cái quá trình huấn luyện này, thì vừa học vừa triển khai vào doanh nghiệp thì bọn mình thấy cũng rất là tốt, cũng đạt được kết quả mà khi mà bọn mình làm ấy, thì khi mà mới tham gia vào thì thấy nghe bảo là cũng vất vả, nhưng mà đúng là khi làm thì thấy rất là vất, nhưng mà anh em khi mà triển khai những cái việc nó từng bước vào thì đôi lúc còn là những cái việc rất là nhỏ thôi, thì thấy là anh em nó có sự thay đổi nhiều, phát triển tốt lên về tinh thần, về đội nhóm, và cái đặc biệt đấy là khi mà làm thì bắt đầu là những cái con người phù hợp nó xuất hiện ngày càng nhiều, và cái thế hệ như bọn mình là thế hệ 8X, giữa 8X, thì bây giờ là cái đội ngũ lead của team bên mình ấy, thì nó là 97, 98, 2000, là các bạn ấy cũng đang tăng tốc lên. Và hai nữa là đội ngũ mà nhân viên tuyển dụng bên mình ấy, thì sau đâu đó thì như là tại bọn mình làm ở đâu khoảng một tuần ấy, thì các bạn ấy bắt đầu là hiểu về văn hóa của doanh nghiệp, hiểu về tư duy của bọn mình, hiểu về các giá trị cốt lõi, và sau đó thì các bạn ấy thay đổi theo từng từng buổi, từng ngày một, khi mà mình làm việc liên tục các bạn thay đổi từng ngày một, thì cái đấy thì bọn mình cũng rất là thích. Và thì lúc đầu cũng định là cho các bạn vào việc luôn để tuyển người, bởi vì là mong muốn là scale. Sau khi mà bắt đầu áp dụng OKR dần dần thì bắt đầu muốn scale nhanh, nhưng mà sau đó chợt nghĩ là cái đấy đội ngũ nhân sự thì là cái đội ngũ phải ngấm nhất về giá trị cốt lõi, thì vậy nên là sau là phải startup lại để làm với các bạn rất kỹ nhất đấy. Thì từ đó các bạn mới vào thì khoảng 3 ngày là các bạn, tức là sau ngày đầu học những quyển sách mà cô Đạt có hướng dẫn, thì cái cách nghĩ của bạn ấy thay đổi hoàn toàn. Nó giống với những cái gì bọn mình làm. Xong là đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thì tức những cái cách nghĩ đấy sau khi áp dụng một số phương pháp tư duy thì sau đó thì là nó thành thành ngấm vào các bạn, và đến bây giờ thì các bạn ấy là nhân viên máy tính chưa có kinh nghiệm về tuyển dụng, mà bây giờ bắt đầu đưa ra mình quy trình tuyển dụng, viết nội dung tuyển dụng trên các group, rồi trên các cái kênh, rồi viết kịch bản tuyển dụng, rồi là các bạn ấy đưa ra những cái câu hỏi để phỏng vấn lọc sơ bộ những cái ứng viên về giá trị cốt lõi trước khi mà xét lịch cho ban giám đốc. Đấy, còn nếu như mà theo quy trình ngày xưa ấy, là có khi các bạn chỉ việc bấm điện thoại gọi lên xét lịch thôi, thì ban giám đốc có khi ngồi phỏng vấn thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Đấy, mỗi một bạn ứng viên phỏng vấn 2 lần, mỗi lần khoảng 1-2 tiếng, thì lúc đấy thì thời gian của ban giám đốc gần như là chỉ ăn với ngồi phỏng vấn thôi. Ngày xưa bọn mình đã có cái giai đoạn này rồi, không làm việc gì khác ngoài việc đi ngồi phỏng vấn. Đấy, thì nó như vậy thì mình chỉ mất một tuần với các bạn ấy, nhưng mà sau đó thì bọn mình có thể giải phóng được các bạn, ít nhất là giải phóng thời gian của ban giám đốc, ít nhất là mình nghĩ là cả tháng. Đấy, thì nó rất là happy.
Ok,
Nó
những
nói
anh
chung là mình
chia
thấy
sẻ
nó thay đổi rất là nhiều cái.
những anh chia sẻ rất là ngắn gọn, và để nhắc lại một chút nữa để cho mọi người hiểu, tức là cái quá trình mà chúng tôi huấn luyện các doanh nghiệp về cái mô hình Winning OKR Model ấy, và tên chương trình thì gọi là Winning OKR Secrets. Đó. Thì chúng tôi chưa vội trong việc là giới thiệu với các doanh nghiệp về về OKR. Đó. Những cái tuần phải đến những cái tuần giữa giữa thì mới có. Thì ban đầu là chúng tôi trao đổi với nhau về khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, trong đó có những cái thành tố là như là giá trị cốt lõi này, niềm tin cốt lõi của người lãnh đạo này. Đó, rồi mục đích cốt lõi của doanh nghiệp, vân vân. Đó. Thì những cái chia sẻ của sếp Sơn vừa rồi là một số cái tác tác dụng. Đó. Thế thì Theo sếp Sơn thì cái việc mà chúng ta chậm lại một chút và chúng ta nói về văn hóa doanh nghiệp trong hai cái tuần đầu, thì với cái trải nghiệm sếp Sơn cho đến bây giờ, thì theo sếp thì tại sao chúng ta lại phải làm vậy? Và nó có hợp lý hay không? Liệu nó có tốn thời gian hay không? Hay là nó là một cái việc cần thiết như nào đó?
Thật sự mà nói thì là thì mình thì mình không có suy nghĩ nhiều về cái việc đó vào cái thời điểm bắt đầu đó, bởi vì là khi mình đã tham gia coaching thì mình rất là tin tưởng Cốt Đạt. Đấy, thì mình làm theo mọi cái hướng dẫn của Cốt Đạt thôi, nhưng càng làm sau về sau thì mình càng hiểu hơn. Tức là khi mà tham gia một OKR, ví dụ khía cạnh bản thân mình ấy, thì cái coaching này hoặc là cái khóa OKR của Cốt Đạt ấy, thì mình càng học mình càng thấy nó ngấm từng câu từng chữ ấy, nó hay. Nó rất là giá trị khi mà áp dụng để làm OKR luôn. Thì bắt đầu tuy nhiên đấy là anh em các bạn nhân viên thì nó lại không thế. Tức là các bạn nhân viên hoặc các bạn lead, các bạn tham gia vào cái OKR này thì có một thời gian có thể các bạn bị nó giống như kiểu là ở trong cái trạng thái nó lại đánh bất chính mình, hay là lại bị nghĩ nhiều quá hay nọ thế kia, thì nó gần như là nó bị thay vì mọi người phải tập trung hơn theo cái ý mà cái người CEO nghĩ, thì nó lại phân tán ra, rồi nó có thể bị nặng nề trong cái việc học OKR, nó giống như là phải làm thêm một cái việc gì đấy nó phức tạp, nó mệt mỏi. Thế sau đấy mình bảo thế này thì hình như là học có cái vấn đề gì không đúng, mà trong khi đấy mình công ty là chi nhiều tiền ra cho đi học. Thì ví dụ như khía cạnh cá nhân của mình, ngày xưa đi làm các tập đoàn lớn là còn không được đi học, không được cử đi học với một số tiền lớn như vậy. Thế mình thì đối với khía cạnh mình thì mình thấy là có cái gì đấy bất ổn ở đây. Thế sau đó thì bắt đầu mình lại back to basic và mình lại quay lại để mình xem thế cái khía cạnh văn hóa doanh nghiệp là như thế nào. Thế xong bắt đầu mình làm với các bạn, thì sau khi mà làm xong về những cái phần giá trị cốt lõi, niềm tin cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp, sau khi xây cái bộ đấy, trong quá trình xây cái bộ đấy thì bắt đầu cũng có những cái xung đột, hay là có những cái nó stress, hay là thì đấy mà anh em vượt qua được cái giai đoạn đấy, thì bắt đầu là hoặc là có thể có những bạn là không tin vào cái việc đấy, tức là thấy rằng cái việc nó hơi mang tính hô hào hay cái gì đấy, thì hoặc là bị ngại ngần, hoặc là thấy là cái doanh nghiệp của mình nó đang ở cái mức vừa và nhỏ chẳng hạn, thì làm cái đấy nó có bị đau to buồn lớn quá không. Đấy. Thế nhưng mà sau khi mà làm về giá trị cốt lõi xong thì bắt đầu mình thấy rằng thậm chí là cái và định nghĩa ra cái việc gì là đúng việc là sai, hoặc là chưa đến mức làm quá sâu ấy, thì thậm chí là nhân viên của mình cũng đã biết được thế mình là phù hợp, còn cái bạn này bạn ấy là nguyên nhân làm cho mình bị mất động lực. Thế thì nói chuyện với nhau, nếu mà không giải quyết được thì là các bạn ấy thậm chí là bạn thân của nhau luôn á, thì bạn cũng khuyên là thôi tao nghĩ là mày nên nghỉ đi, bởi vì mày không phù hợp. Còn nếu mà mày làm với bọn tao thì ví dụ như là cái nguồn tài chính của mày thì mày phải đến từ công ty là bao nhiêu phần trăm, đến từ bên ngoài là bao nhiêu phần trăm, đến từ đầu tư bao nhiêu phần trăm, đến từ kinh doanh mày ngoài bao nhiêu phần trăm, mày phân bổ thì mày thấy làm với bọn tao vui không, hướng đến mục đích như này ok không, nếu không thấy ok thì tao nghĩ là mày nên nghỉ. Thì thậm chí các bạn nhân viên là bạn lại tự chủ trong việc đấy, và mình cũng không phải nghĩ về những cái việc đấy nhiều. Và về sau nó giải quyết vấn đề là các CEO khi mà anh em nghỉ việc hay gì đấy, thấy nó là sự không phù hợp. Ngày xưa mình nghe thấy nói sự không phù hợp, mình nghe cứ kiểu không hiểu ấy, nghe nó hơi kiểu miễn cưỡng ấy đấy, và là kiểu ông cố tình tỏ ra thế cho nó oách thôi,
nó sẽ có.
Gì đấy. Nhưng mà thực tâm thì có thể ông ấy vẫn có kiểu cách cú hay gì đấy. Nhưng mà đến 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 sau khi mà làm về giá trị cốt lõi thì bắt đầu hiểu được thật sự sâu sắc cái ý nghĩa của sự không phù hợp là như nào. Thế mà khi mà không phù hợp thì tốt nhất là không nên làm với nhau, bởi vì không phù hợp mà làm với nhau thì càng về sau cái sự một là cái hậu quả nó càng lớn đấy. Thì thứ hai nữa là nó sẽ có thể làm cho cái tổ chức nó bị chững lại ở một cái giai đoạn, hoặc là nó bị dẫn đến nguy hiểm ở cái giai đoạn mà đang phát triển hoặc là giai đoạn đang quan trọng, thì lúc đấy mới ghê gớm đấy. Thì khi mà làm về văn hóa xong, giá trị cốt lõi xong, thì bắt đầu bây giờ là cái tinh thần của anh em nó lên rất là mạnh, bởi vì là nó hiểu là nó là ai, nó hướng cái gì. Và có cái điểm đặc sắc là sau khi mà làm xong giá trị cốt lõi xong á, thì bắt đầu là anh em nó đi giới thiệu nhân sự về, thì nó lại là những cái người rất phù hợp với công ty, bởi vì cái người giới thiệu là người phù hợp rồi. Thế cái bạn của các bạn đấy thì nó sẽ phải là người phù hợp thôi. Tất nhiên thì có những người nọ kia, nhưng mà cái quá trình lọc rồi là các thứ thì cũng bị gọi là cũng tốt hơn rất là nhiều, giảm thời gian cực kỳ nhiều luôn á. Thế thì có những bạn ấy tiếp kinh nghiệm công việc mà ở nhanh ở cái mức mà mình không thể tin được, thật sự là như vậy, không thể tin được luôn, ngạc nhiên về cái tốc độ phát triển của bạn luôn, bởi vì bạn ấy phù hợp nên là
nhân viên mới
tốt, nhân viên mới hoàn toàn nhé. Mà bạn ấy vào một thời gian thì bạn ấy cái phòng đấy cũng mới, mình set up hai bạn vào vào phòng đấy. Thì hai bạn đấy ngày xưa là ví dụ như khi ở phòng khác thì được đánh giá là nhân viên cũng không được quá là
xuất sắc,
phù hợp đấy. Nhưng mà khi mà mình nhìn nhận được những cái năng lực tiềm ẩn của các bạn thì bắt đầu mình chuyển phòng mới và mạnh dạn giao trách nhiệm, giao nhiệm vụ của bạn, thì bạn ấy lại thể hiện cái gen Atosha rất là mạnh mẽ và rất trách nhiệm. Đấy, thật sự mình rất là happy. Thì như hôm nay thì cũng đang có một cái phong bì cỡ hơn chục triệu gì đấy để tặng cho các bạn ấy, gọi là quà tặng bất ngờ thôi, nó không nhiều nhưng mà gọi là quà tặng bất ngờ, bởi vì cái mà các bạn ấy đóng góp cống hiến là cái tức là thưởng cho cái sự thay đổi của các bạn ấy trong cái thời gian vừa rồi. Đấy, rồi là các bạn ấy lại kéo cả những cái bạn khác đang mong muốn thay đổi bản thân để phát triển lên, thì cũng đấy là cũng rất là happy. Thì nó làm cho thay đổi nhân viên, thay đổi mọi người, thì cái đấy nó tạo ra ý nghĩa của cuộc sống. Đấy, thì mình thấy rất là thích cái việc đấy. Và cái này nó đánh vào một cái nỗi đau của rất nhiều doanh nghiệp, tức là như hôm trước mình còn nói chuyện với nhiều bạn ấy là doanh nghiệp cũng khá là to rồi, thì bạn ấy nói rằng là bây giờ mà nhân viên đi giới thiệu bạn bè nó kia vào thì cũng đau đầu lắm, bởi vì nó cái nội kia rồi chúng nó quen nhau rồi này khác. Thì ngày xưa mình nghĩ thế, nhưng mà mình không hiểu một cái yếu tố là ngày xưa bởi vì là mọi người nó đang bị loạn đấy, nó loãng, có người phù hợp có người không phù hợp, thì cái đội mà không phù hợp nó giới thiệu vào thì nó lại càng không phù hợp, và mình lại càng không kiểm soát, mình càng run, mà càng run này muốn càng muốn kiểm soát. Thì khi mà một doanh nghiệp mà ông CEO mà lại tập trung quá nhiều vào việc kiểm soát nhân viên ấy, thì là các thể loại tư tưởng về quản trị hay là các cái yếu tố như kiểu là con người là tốt thì nó sẽ bay sạch. Và như vậy thì ông sẽ không thể, cái đầu ông sẽ không thể thoáng để ông nghĩ đến cái mục tiêu của công ty dẫn dắt anh em lên được, bởi vì ông nghĩ xấu rồi, mà nghĩ ông nhân viên là xấu rồi thì dẫn dắt làm sao rồi nổi được, bởi vì mình dẫn dắt mai nó lại ảnh hưởng hay là gì đấy thì sao, thì nó sẽ như vậy. Thế còn nếu mà chỉ tập trung vào mục tiêu thôi thì lúc đấy không phải lo về nhân viên, không phải lo về anh em, là thì nó nhàn. Mà cái hay ấy là sau khi mà những người phù hợp đi với nhau thì mình lại không phải lo về vấn đề nhân sự nữa, anh em tự lo. Đấy, nó lo
như nào?
Nó sẽ lo
về vấn đề tuyển.
Một nhá là nó có mục tiêu rồi đúng không? Thống nhất mục tiêu và mục tiêu anh em nó lại đưa ra. Thậm chí mình còn phải bảo nó là bọn em làm bớt đi được không? Anh nhìn thấy bọn mày đặt mục tiêu là anh ghê ghê. Rồi anh yên tâm, ngày xưa bọn em làm đâu có, bọn em ngày xưa bây giờ bọn em cảm thấy hối tiếc bởi vì ngày xưa làm nó không mạnh mẽ, bây giờ bọn em phải làm mạnh mẽ lên.
Hay quá.
Thì bọn em thế thôi, bây giờ bọn mày làm đi, xong anh sẽ hỗ trợ hết mức và xem nó đến đâu. Thì cố gắng vậy, bởi vì áp dụng chu kỳ OKR đầu tiên thì cũng xác định là cũng phải làm, phải học hỏi nữa. Được thì hên.
Hôm trước thì tôi cũng được tham gia cái buổi gọi như là chốt cái OKR của giám đốc ấy. Thì để mentor cho mọi người ấy, thì tôi mới một số cái KR tôi bảo mọi người cũng viết nhầm số không?
Anh em nó làm mạnh mẽ, mình nhìn mình cũng thấy ghê.
Số nó lại tăng, tại sao số này nó lại là tự dưng là anh em có điền nhầm số không đằng sau không? Tự dưng tức gấp 10 như này thì CEO bảo là tôi cũng không biết, các anh em nhận thế và hỏi anh em tự tin không, anh em bảo tự tin thì mình bảo thế ok, nhưng mà đấy gấp 10 mình cũng giật mình. Thực ra làm được đến đâu thì sau này chúng ta tính, nhưng mà cái tinh thần cái gen Atosha nó kinh khủng,
bắt đầu nó mạnh lên,
nhìn một người làm nó rất là ghê.
Thì nó anh em khi mà nó độc lập, tức là nó chủ động ấy, thì một nhá là nó có thể đi nó tuyển những người phù hợp về cho mình. Bây giờ ví dụ như là các cái chương trình để xây dựng văn hóa Atosha, giờ anh em mình có đưa ra cho một nhóm bạn ấy, bây giờ bạn ấy chủ động luôn ấy. Giá trị cốt lõi này về việc đề co văn phòng, về thiết kế đồng phục nó kia, ngày xưa nói đồng phục anh em sợ chạy mất dép, bây giờ chủ động nó đưa ra, bởi vì đấy là màu cờ sắc áo rồi, nó giống kiểu là nó thành cái một trong những cái biểu tượng của sự gắn kết, bởi vì chúng ta là một, tự nhiên nó sinh ra như vậy. Mình thấy rất happy, chỉ ngồi tủm tỉm cười thôi, không dám ý kiến gì. Giá trị cốt lõi vào nó sinh ra là nó tự lên thiết kế này, rồi nó in ra tranh khắc laser, rồi nó chọn cái loại nó thích, xong rồi nó khắc laser, rồi nó bê về, nó treo vào ngày nào tháng nào nhất định phải treo, hoặc là tổ chức ra những cái đợt này đi trekking, đi leo núi để chinh phục. Rồi là đợt này thì bắt đầu cái mình rất thích ấy là anh em bắt đầu tập thể dục, rồi hàng ngày đi leo bộ 12 tầng 17 tầng hàng ngày đến sớm để đi bộ lên để tập cho nó khỏe, ông đầu giờ ông tập thể dục các thứ nó vui. Đấy thì rèn luyện cả về trí tuệ, về cái tâm và về cái sức khỏe thì nó sẽ tốt lên. Đấy, còn ngày xưa bảo đi hò hét nhau và đi học tập thể dục nghe rất khó. Bây giờ thấy vui.
Nó là bây giờ là nó phải có một gốc là xuất phát từ một cái giá trị cốt lõi nào đó đúng không?
Đúng rồi, bắt đầu là từ giá trị cốt lõi thì ví dụ như là giá trị cốt lõi Atosa nó ngồi định nghĩa là phải nghĩ lớn. Rồi là đạt được sự giàu có, sở hữu sự giàu có ở đây là về thời gian, về tiền bạc, về tình cảm và phải thật hạnh phúc. Đấy, ví dụ thế. Thì khi mà bắt đầu anh em thấy định nghĩa là cái giàu có đấy về sức khỏe, về thời gian, về tình cảm, về tiền nong thì muốn sở hữu nhiều tiền thì anh em phải cày thôi. Thì vì vậy nên là nó sẽ đưa ra những cái mục tiêu cao gấp 10, cao gấp 20 lần so với lại cái việc mà bình thường nó làm kiểu tư duy anh em mới là đầu tiên là làm để học việc ấy, làm để thế nọ thế kia. Thế thì nó bỏ lỡ rất là nhiều, ví dụ như data đổ về rất nhiều nhưng nó làm không hết sức. Đấy, thì bây giờ thì đặt ra mục tiêu gấp 5, gấp 10 thì bản chất là nó phục vụ được cái đúng data đấy theo đúng cái tỷ lệ mà mong muốn thôi. Thì nó cảm thấy
đưa cái hiệu suất về về cái thực ra là đáng nên bạn ngay từ đầu là nên có rồi đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thì
còn cái chuyện anh em tập thể dục là để cái chữ giàu có đấy nó viên mãn à, thêm cái chữ khỏe mạnh về thân thể à?
Đúng rồi. Thế mình không nghĩ là độ trẻ nó lại nghĩ được, nó lại biến thành hành động nhanh như vậy, trong khi bình thường anh em thì cứ phải già rồi bắt đầu nghĩ tập thể dục. Đấy.
Ok, hay, nghe
nó rất
nghe
là hào nó rất là thoải mái nhá, không phải ép buộc nhau cả, tự hô hào nhau là. Rất là hay mà thậm chí những cái bạn nhút nhát thì cũng tham gia vào cái quá trình đấy. Khi mà rèn luyện EQ thì rèn luyện EQ là một, rồi là rèn luyện những cái feedback, phương pháp feedback của OKR thì là mình cũng đã có những cái trải nghiệm là khi mà feedback theo cái kiểu bình thường ấy thì dần dần lanh quanh là anh em, một là đi vào ngõ cụt, nó bị phân tán tư duy, hai nữa là nó bị vào trạng thái chỉ trích của anh em đỏ mặt tía tai. Nhưng mà nếu mà feedback theo về phương pháp của OKR thì sau đấy các vấn đề nó trở nên sáng sủa hơn rất là nhiều. Lúc đầu ngày xưa mình cứ bảo là thích quái nào cả, ông này ông ấy nói một cái vấn đề mà mình nghe mày không hiểu, thế ông cứ bảo không sẽ hiểu mà. Thế nhưng mà về sau khi mà học feedback của OKR thì mình thấy rằng là nó bị thiếu một cái bối cảnh. Thì mình thằng ông CEO rồi bao giờ cũng ngồi nghĩ nhiều việc không đấy, đầu lúc nào cũng ở chỗ nọ chỗ kia. Thế thì khi mà một ông ấy đang làm, ông ấy nhảy sổ vào, ông ấy nói một hai câu hoặc là ông trao đổi, mình không có liên kết được cái việc đấy, mình không hiểu. Thế bắt đầu bây giờ là yêu cầu anh em tham gia về học cái cách feedback thì thấy nó nhanh hơn rất là nhiều, mọi người hiểu hơn. Rồi là ngày xưa thì nói rằng là cùng ngôn ngữ quản trị nói kia thì mình nghe mình không hiểu lắm. Thế nhưng mà như bây giờ thì một cái câu nói ra nó phải một nghĩa và nó phải chính xác, mọi người đều cùng hiểu được để làm như thế nào thì cái khả năng triển khai thực thi nó nhanh gọn hơn rất là nhiều. Thì những cái việc đấy khi mà mới nghe thì không hiểu được, nhưng mà bắt đầu làm dần vào áp dụng thật là mạnh mẽ thì tôi thấy nó sẽ tốt hơn. Đấy.
Hay quá. Thế thì về nếu mà được so sánh Atosa của bây giờ với Atosa của một tháng trở về trước thì góc nhìn của chủ tịch Sơn, của người đứng đầu là Sơn thì thấy cái sự khác nhau như thế nào giữa đội ngũ và giữa chính cả cái góc nhìn của Sơn luôn nhé, cái cảm giác.
Thực ra thì Atosa nếu mà so sánh thì bây giờ thì các bạn ấy so sánh với ngày hôm qua nhiều hơn. Vì bây giờ anh em mỗi ngày anh em đều thay đổi hàng ngày. Rất là mạnh mẽ. Thì ví dụ như là đơn giản là cái quá trình mà lập kế hoạch chẳng hạn, thì khi mà cách đây khoảng 3-4 hôm chẳng hạn thì bắt đầu mình rất lo lắng về cái việc là các bạn đã nhận con số, nhưng đến ngày hôm nay thật ra là cũng
nhìn thấy đường rồi
và các bạn ấy bắt đầu tìm ra cách đấy. Tức là khi mà các bạn đã chủ động phù hợp ấy, các bạn ấy tìm người này, các bạn ấy tìm cách làm đấy, các bạn ấy kéo nhau đi lên này. Đấy, thì bắt đầu mình đồng hành cùng các bạn ấy, tạo chút áp lực thôi được, còn không thì kệ, anh em nó sẽ nghĩ xong sau đó mình hỗ trợ anh em thì nó sẽ tốt hơn. Còn so với một tháng trước nữa thì thực sự nó khác biệt quá nhiều. Cái này thì chính bản thân anh em nó tự nhận ra được. Ví dụ có những bạn thì có thể là chẳng, đặc biệt là mấy bạn nhân sự ấy, lúc đầu chẳng hạn có thể vào kiểu làm việc theo kiểu là kiếm chỗ nào đấy làm tạm tạm nó xong, nhưng mà ví dụ ngày hôm nay mấy ngày sau các bạn ui em vào đây em làm bởi vì em có môi trường được phát triển, rồi em học được rất nhiều thứ. Ngày xưa thì cái gọi là có môi trường phát triển thì mình không hiểu lắm. Có nghĩa là mình nghĩ là có một chỗ để cho các bạn ấy ở đây, doanh nghiệp đấy, cơ hội để bọn mày làm đi nữa kia. Nhưng bây giờ thật sự là có những cái nhiệm vụ rõ ràng, rồi có những cái mục tiêu rõ ràng, rồi có cái nơi các bạn ấy thuộc về hơn, nơi các bạn thể hiện bản thân hơn, rồi các bạn ấy tự đưa ra, tự phát triển, rồi bạn mới bảo vệ. Chứ mình không phải là người chỉ đạo, các bạn ấy phải bảo vệ cái phương án của các bạn ấy. Thì thống nhất mục tiêu, và bây giờ ví dụ như là bọn mình thống nhất mục tiêu rồi thì kể cả mình cũng sẽ không thay đổi cái mục tiêu đấy, không có quyền luôn á. Đấy, và nếu mà thấy thích cần thay đổi cách làm thì bắt đầu thỏa thuận với nhau, hoặc là cần thêm mục tiêu hay là cần bớt mục tiêu hay gì đấy thì phải thật sự là thỏa thuận với nhau được thì mới làm, không thôi kệ, đã thống nhất rồi là thôi cứ thế mà làm. Tháng trước thì khi mà bắt đầu là mình làm văn hóa thì nhiều khi là trong cái quá trình đấy thì anh em cũng kiểu hoang mang ấy, rồi là cũng có những cái bạn bạn đi nghỉ, bởi vì là sau Tết mà, thì cái thời điểm nhạy cảm cũng có những bạn đi nghỉ về quê để làm rồi nọ kia, thì hoặc có bạn thì đi theo crypto thứ để làm. Thì thế nhưng mà khi mà làm đây thì đến đến tháng này làm thì tức là từ cái thời điểm đấy trở đi thì gần như là chỉ có sau khi mà làm văn hóa được một thời gian thôi thì là những cái bạn không phù hợp ấy, là những bạn nhân viên tốt khác ấy, bạn ấy mới khuyên là mày nên nghỉ đi. Còn lại thì không có nhân viên nào nghỉ cả, và mọi người đều cảm thấy rất là hào hứng, và cái mức độ gắn kết rồi cái độ vui vẻ rồi là cái sự tiến bộ về cảm xúc, về cái gọi là cái gì nhỉ, cái động lực ấy. Động lực thì đúng là nó không phải là mình tạo ra được thật, các bạn phải tự tạo ra động lực, mình chỉ là phải tạo ra môi trường thì đúng thật. Đến bây giờ làm thế là có thứ. Thế thì đấy, thì ví dụ như bây giờ một đội tách ra làm OKR ngồi trên đây để làm OKR quý hay làm kế hoạch tháng hạn, thì còn đội dưới anh em nó vẫn cày không hụt. Còn ngày xưa thì khi anh em này tách ra cái thì bắt đầu cứ lo là thì em không ngồi đấy thì sao, không quản lý được thì thế nào nọ kia gì đấy, thì đấy ok, cứ đã quyết tâm làm thì cứ làm đến cùng đi, có gì đâu mà ngại. Thế bây giờ làm thì mình thấy là nó cũng rất là tốt. Đấy, và anh em ở dưới nhà thì nó cũng sẽ độc lập, thậm chí là nó sẽ độc lập để nó feedback ngược lại. Rồi build anh em nhân viên ấy thì mình sẽ build lên theo cái kiểu là giám đốc dự án, chứ không phải là theo chức quyền. Tức là có hai tỉnh, một tỉnh liên quan đến chức quyền, một tỉnh liên quan đến dự án. Khi mà build lên làm dự án thì giao cho các bạn trách nhiệm, thì mình cũng đích thân tham gia cùng các bạn ấy để hỗ trợ những cái skill các bạn cần hay là làm những cái việc khác. Cái quá trình phối hợp nó kia thì giảng dạy cho các bạn, sau đấy các bạn sẽ hiểu dần, và sau khi mà hiểu rồi thì các bạn sẽ làm tốt hơn, và thậm chí còn trách nhiệm hơn cả cái đội quản lý, cả ban giám đốc luôn, trách nhiệm
không cần chứng nhận.
Ngày xưa mình cứ phải đi nhắc nó làm mà còn không làm, bây giờ thì nó nhắc mình có khi còn chả dám, mình còn làm mình thấy mình kém cả bọn nó ngày xưa, nên bắt đầu hiểu hơn.
Nhưng thực ra là những cái biến đấy, những cái biến đổi đấy của Atosa là nó quá nhanh và nó quá mạnh. Thực ra với kinh nghiệm mà huấn luyện của chúng tôi ấy, của cá nhân tôi ấy, thì cũng chưa nhận thấy một cái không khí, một cái gen nào nó mạnh như ở Atosa. Bình thường người ta sẽ thay đổi từ từ, sau đó nửa năm gì đấy thì nó sẽ ngon nghẻ, nó sẽ đồng màu, nhưng ở đây là một người làm nó quá là quyết liệt. Nhưng đây chắc là cái gen này nó cũng là một cái lý do mà năm ngoái Atosa tăng trưởng nóng, đúng không?
Thì thực ra thì là khi mà làm thì bọn mình có đưa ra một cái giá trị cốt lõi là thích ứng nhanh và sức mạnh cạnh tranh. Thì đây cũng là một cái mà mình có, sau khi mà mình anh em đưa ra cái này thì thấy là anh em cũng thấy đấy là mình làm nó nhanh hơn hẳn. Là một, với hai nữa là thật sự thì bây giờ thấy làm nó chậm nó không sướng. Làm quen và máu chiến thì nó mới sướng. Nếu anh em trẻ nó phải nhanh nhẹn, máu chiến thì nó sướng hơn.
Đấy, với cái nóng của năm nóng của năm ngoái với cái nóng dự báo của năm nay thì Sơn cái trạng thái cảm xúc, trạng thái tâm lý của Sơn nó có khác biệt không?
À khác chứ. Ví dụ như năm ngoái làm nóng nhưng mà làm lo lắm. Tức là năm ngoái khi mà mình làm thì bắt đầu là mình tất cả đội lead này, đội nhân viên cái thứ bắt đầu mình tuyển dụng, và xong mình thả vào một chỗ để cho ban giám đốc là làm và điều hành, nhưng mà thật sự là khi mà làm thì cũng lo, bởi vì là về kỹ năng, về tư duy, về tầm nhìn hay gì đấy thì bắt đầu anh em form với nhau trong một thời điểm nó nhanh quá thì nó sẽ thật sự là lo lắng về kỹ năng là chính. Năm ngoái là lo lắng về những việc đấy, kỹ năng là có tốt tận dụng cơ hội không, có làm tốt không, có phát triển mạnh mẽ không, kiếm được nhiều tiền không. Đấy, nhưng mà như năm nay thì là cái việc tăng trưởng nóng thì mình cũng không có lo ngại nữa, bởi vì là chỉ có mỗi là thì rất là lo ngại về cái việc là anh em nó lại quay trở lại vì cái mục tiêu nọ kia, nó lại tăng trưởng nóng chạy theo đồng tiền, thế sau đấy thì tổ chức không bền vững thôi thì cũng không tốt, bởi vì cái mục tiêu của mình bây giờ là làm thế nào để đưa ra cho anh em một cái sự nghiệp của anh em nó, chứ không phải vấn đề là mỗi kiếm tiền cho anh em hay không. Thì như năm nay thì là anh em nó tự chủ được rồi thì sẽ dễ hơn. Còn đã có một cái thứ mà mình cũng đã, tức là có một chỗ để mình dự phòng cái việc đấy cho đỡ lo rồi. Nên là lực lượng nhân sự thì nó lại là có gen rồi. Ồ, thật sự mình không thể tin được mấy con bé 92.000 nó vào được mấy ngày mà nó thấy nó có gen đâu, thằng kiểu nhìn thì mừng lắm, mà thấy người hôm qua là nó ngày hôm nay nó thực sự có khác rồi, tôi ngạc nhiên đấy. Ừ. Thích ứng được như vậy cũng là rất là nhanh hơn cả mình ngày xưa.
Mình cũng cảm giác yêu quý chúng nó hơn và rất là nhanh.
Thì đúng, chính xác. Thì khi mà mình yêu quý anh em hơn thì là cái việc dẫn dắt rồi là trao đổi kinh nghiệm hay chia sẻ rồi truyền thụ những cái phương pháp tư duy, những cái phương pháp phát triển bản thân thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, thì happy hơn, thì anh em cũng sẽ đồng hành cùng với nhau được tốt hơn.
Sếp bây giờ sếp Sơn đã đạt được trạng thái vui vẻ hạnh phúc 100% với công việc chưa?
Chưa. Ra làm OKR thì thấy làm OKR thì thực sự là như là có mấy điều như này. Một là làm OKR thì thấy là càng làm thấy nó rộng, nó mênh mông. Hai nữa là ví dụ như là khi mà mình làm thì mình thấy là khi mà tập trung ấy, thì thậm chí nhá, những cái câu nói của Cốt Đạt rồi là những cái định nghĩa, những cái ví dụ ở trong cái khóa đấy, thậm chí là mình nhớ được từng câu ấy, câu nào nó ở cái bài nào ấy, mình nhớ được từng câu luôn. Nhưng mà khi mà rồi ta áp dụng nó ra để bởi vì mình đóng vai OKR Master mà, thì giải thích cho anh em rồi là xử lý các cái mâu thuẫn hay là vấn đề phát sinh thì làm được rất là tốt rồi. Nhưng mà sau đấy để viết ra này, xong rồi để triển khai này, rồi để làm theo để cho nó nhanh gọn, để cho nó vững chắc, nó ngấm vào, rồi làm sao để tất cả mọi người phải master hơn cả mình ấy, thì cái đấy cũng phải từng bước đấy, cũng không thể chủ quan nóng vội được. Nhanh là cái tinh thần, nhưng mà để mà làm được gọi là ở cấp độ gọi là tông sư thì nó phải có thời gian, nó không thể nói hay
vài ba chu kỳ.
Đụng khoảng
100 tình huống anh em nó hỏi thì thực ra chia sẻ với Sơn, Jeff Sơn là như thế này, là ở quy mô gọi như là macro, một người hiểu về OKR macro như tôi đó, thì tôi thấy rằng đến bây giờ là mình vẫn đang học OKR, bởi vì mỗi một chu kỳ trải qua nó lại có những cái tình huống mới. Nhưng mà mình cảm thấy rất là thú vị việc đấy, bởi vì là mình cái việc học OKR đồng hành cùng cái quá trình xây dựng và doanh nghiệp của mình rất là hứng thú. Còn ở cấp độ cao cấp thế giới đi, là cái ông Zondo là cái người học trò của cha đẻ OKR ấy, mà cái ông Zondo là người đưa OKR cho Google ấy, ông ta viết như này: tôi có cảm giác rằng tôi vẫn đang lướt trên bề mặt của OKR của Andy Grove. Andy Grove là ông thầy ông ấy, là ông chủ tịch, cố chủ tịch của Intel đấy, chính ông Zondo. Giờ ông già rồi, nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ, ông nói là tôi cảm giác tôi còn đang lướt trên bề mặt của OKR của Andy Grove. Cho nên là anh em mình là cứ thoải mái là tận hưởng với cái quá trình mà mình xây dựng doanh nghiệp và mình tư duy theo OKR. Và vĩnh viễn không bao giờ có chuyện học xong đâu.
Đúng như là nghĩa tận hưởng. Thì cái thứ mình cũng thấy rất là hay, tuyệt vời, và mình cũng bảo anh em ấy, tức là khi mà mình tham gia cái coaching này thì không nên tiếp cận theo góc hẹn là đi học đấy, mà nên tiếp cận theo cái tâm thái của người tham gia coaching, tức là mình vẫn là chủ động, không là làm, không là sau đó thì khi mà vướng hay gì đấy thì bắt đầu hỏi, thì lúc đấy thì có cái đội ngũ OKR Master của team của
Zone Academy
đấy, ở Zone Academy thì hỗ trợ, rồi sau đó thì cũng có những cái buổi để book riêng Cốt Đạt để hỗ trợ, khi mà mình không yên tâm ấy thì bắt đầu cốt thêm yêu cầu anh em book lịch để Cốt Đạt hỗ trợ, thì mình thấy là những cái buổi đấy nó rất là giá trị, giải quyết được nhiều vấn đề đó. Thì rất là hay, và mình thấy là mình tin rằng là khi mà áp dụng cái này, ngày xưa thì OKR anh em chỉ nghĩ là nó chỉ là hình thức, là mấy cái viết nội dung objective rồi cái result vào kia thôi, nhưng khi tham gia code này thì thấy rằng là nó phải có nhiều thứ hơn, để là từ cái tâm, từ văn hóa, rồi là từ cái trí thức về OKR áp dụng vào, thì đúng là thì nó một bộ lên thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều.
Yeah. Nhân tiện Sơn đang nói về cái câu chuyện chúng ta huấn luyện thì so với những cái lớp học, những cái chương trình trước đây mà Sơn đã và anh em đã tham gia hoặc là tư vấn hoặc là lớp học, thì Sơn nhận xét thế nào về cái phương pháp được các cái phương pháp được ứng dụng trong Winning OKR Secrets?
Mình thấy tức là các phương pháp trong Winning OKR Secrets thì mình thấy là nó bị kiểu hơi hiện đại quá. anh em có thể bị, tức là mình thì mình thấy nó rất là hay, và mình với những cái việc đấy thì thậm chí là mình chẳng hạn như OKR hay là các cái buổi code như này thì có thể mình xem lại mấy lần luôn, chứ không phải là một lần. Đấy, hoặc là ví dụ như là sếp yêu cầu là cái việc giá đông, thực ra cái việc nếu không có bước giá đông đấy thì làm nó không thành công được đấy, nhưng mà xong là để mà trong bước giá đông thì có phần thi, hoặc là ví dụ như bọn mình yêu cầu là không thi được OKR trên 90% ấy, trên 85% ấy, thì không cho làm kế hoạch tháng, không làm cho làm OKR quý. Thế là xong anh em thi toàn 90% thì rất là happy. Và như mình như là mình ví dụ như thay vì làm một bài thi một lần mình làm 4-5 lần đấy, hoặc là thay vì là bập vào để làm bài thi luôn thì mình từng cái bài tập nhỏ mình làm rất là nhiều lần. Sau khi mình làm xong rồi, sau đó thi xong lấy điểm xong, đặt đúng deadline rồi bắt đầu quay lại làm mấy lần nữa, và hàng ngày bắt đầu vào ngồi thi đấy, thì thấy nó rất là hay. Còn các cái phương pháp về huấn luyện như là group coaching rồi là social learning thì nó đều là những thứ mà nó rất là tiến bộ, mình nghĩ là rất tiến bộ. Nó làm cho mình có thể mọi người có thể cùng học với nhau, có không khí hơn, rồi là chia sẻ được các góc nhìn của những cái chủ doanh nghiệp khác, rất là tốt, thật sự rất là tốt. Thì nó làm cho mình có thêm cái ánh xạ, rút ra bài học từ những cái bài học của người khác nữa, làm cho cái việc học tập nó trở nên nó mang tính con người hơn, và nó gọi là như nào nhỉ, nó tiến bộ nhanh hơn, và nó có cái sự cảm giác là cái việc này mình không bị cô đơn đấy. và bằng cái phương pháp social learning này, group coaching này, thì mình cũng có những quen được thêm những cái người bạn rất là tuyệt vời, rất là giỏi giang, rất là tuyệt vời khác. Thì cũng cảm ơn sếp Đạt cũng đã cho anh em được tham gia những cái phương pháp huấn luyện tuyệt vời này. Và như mình thấy là gần như là cái phương pháp rồi cái nội dung của sếp Đạt ấy gần như là thay đổi liên tục theo từng buổi rồi là từng khóa. Cũng không biết là sau này cái code này có được tham gia code lại không. Học rất là thích. Cảm ơn sếp.
Ok, cảm ơn những cái lời recognition của Sơn. Về cơ bản thì Woods 03 cũng là một trong, không phải một trong mà là cái chương trình mà hiện tại cá nhân tôi cũng như là đội ngũ của Zone Academy ấy đang cảm thấy hài lòng nhất. Nhưng mà cái hài lòng đấy nó không đến từ chúng tôi đâu. Nó đến từ Atosa, nó đến từ Sakuko, nó đến từ Green Amazing, nó đến từ Phong Thủy Phùng Gia, nó đến từ Ruby. Mọi người có một cái tinh thần, mình không gọi là tinh thần học tập, tinh thần chiến đấu rất là cao. Nói về học thì chúng ta có mỗi một tuần training một buổi thôi, còn lại là toàn làm ấy chứ, đúng không? Social learning, private code toàn lại nhảy vào làm. Thì như Sơn vừa nói ấy, là bản chất cái này gọi là chương trình huấn luyện, và thành hay bại nó lại nằm ở đối tượng huấn luyện. Tất nhiên là cái phương pháp huấn luyện thì nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc là để mọi người tiếp thu và thực hiện được. Nhưng thú thật là bọn tôi may khi mà gặp được các doanh nghiệp quá là, nói sao nhỉ, nếu mà không có OKR thì chắc mọi người vẫn phát triển một cách ngon lành, hay là chưa có văn hóa doanh nghiệp thì mọi người vẫn cứ tăng trưởng một cách ngon lành. Ở đây thì chúng ta đưa cho nhau thêm một vài cái điểm mấu chốt nữa để cho cái sự phát triển đấy, một là trên cái con đường phát triển mình cảm thấy vui vẻ, yên tâm, an tâm. Chúng ta là người đứng đầu thì cảm thấy tự tin khi mà mình hiểu rõ đội ngũ rồi, hiểu rõ cái phương pháp. Về mặt hiệu quả thì bây giờ chúng ta chưa kết thúc cái quá trình huấn luyện. Thì hẹn sếp Sơn là 3 tháng nữa, 6 tháng nữa, khi mà chúng ta có những cái kết quả rõ ràng. Một cái kỳ vọng của tất cả các doanh nghiệp mà sử dụng OKR, được truyền cảm hứng bởi những doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nhé, đã sử dụng OKR trước đó rồi, mà tôi có phỏng vấn xong rồi đưa lên trên kênh YouTube của VnOKR ấy, thì thường là sau khoảng 6 đến 9 tháng gì đấy, mọi người sẽ tăng trưởng và mọi người có report lại, mọi người có phản hồi lại là cái tốc độ tăng trưởng nó là nhẹ thì x2. Mà có những doanh nghiệp, tất nhiên là doanh nghiệp nhỏ thôi, dưới 100 người, nhiều thì x5, x6. Đấy. Thì với Atusa hay là các doanh nghiệp khác ở trong Woods 03 thì mọi người cũng là những doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhỏ nữa rồi. Đấy. Cho nên là mạn phép là mình chúc là sau khoảng 6 tháng nữa, sau hai cái chu kỳ là Atosa sẽ đạt được mức tăng trưởng x3 đổ lên. Đó. mà không, hình như là bị bé sao đúng không? Tôi nhớ là xem cái bộ OKR của mọi người là X3 hình như là bị bé sao ấy nhỉ? Đó. Thôi X nào mà bằng với cái sức mạnh, cái gen của Atosa ấy. Đó. Thế còn nhìn cái sự phát triển, nhìn cái sự tập trung làm việc của Atosa thì đúng là cũng không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. À, thì trước thực tế thôi là chúc sếp Sơn, rồi sếp Tuấn Minh và anh em đội dẫn đường cũng như là anh em nhân viên của Atosa là có một quãng đường dài sắp tới làm việc hừng hực khí thế, vui vẻ, nhiều động lực, gắn kết. À, đi làm là phải vui. Đấy. Đấy là những cái lời chúc của chúng tôi.
Cố gắng để áp dụng đúng đủ đều để đạt được cái kết quả trong thời gian ngắn nhất, và để cho có thể cùng đồng hành với lại các doanh nghiệp khác nữa để đạt được những cái kết quả nó tốt hơn,
làm một cái hình mẫu, làm hy vọng Atosa làm hình mẫu. Còn sếp Sơn yên tâm là nếu chương trình có update thì sẽ update ngược lại, không có chuyện là chương trình sau sẽ hay hơn chương trình trước. Chương trình sau ví dụ mà nó có update hay hơn thì sẽ quay lại update cho anh em, đồng hành cùng cùng anh em. Và đấy cũng là điều mà tôi mong muốn, đưa OKR Việt Nam để các doanh nghiệp có thể ứng dụng thành công. Một lần nữa là cảm ơn sếp Sơn đã có một cái buổi trò chuyện. Cá nhân tôi thì rất là cảm xúc và cũng rất là mừng. Một lần nữa là xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào chủ nhật tiếp theo, đúng không? Chúng ta vẫn còn cái quá trình làm việc vất vả phía trước nữa.
Cảm ơn Cốt, hẹn gặp lại trong buổi coaching trình tới. Rất cảm ơn anh em Zone Academy đã hỗ trợ Atosa trong thời gian vừa rồi, đồng hành cùng Atosa khá là vất vả, bởi vì nhiều khi là nửa đêm nửa hôm ấy, anh em Atosa cũng máu chiến ấy, nửa đêm 12 giờ 1 giờ cũng dựng dậy để bắt đầu ngồi meeting với nhau vài tiếng đồng hồ để sửa từng tí một. Cảm ơn các anh em
là sẽ nhận cái lời chúc này và gửi lại tới anh em.